Kinh 1119, Tứ Pháp Cú. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cua Độc, Trừng Cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Nay ta sẽ nói bốn pháp cú, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà giảng nói." Những gì là bốn? Pháp Hiền Thánh khéo nói: "Đây là điều thứ nhất. Ái ngữ chẳng phải không, đây là điều thứ hai. Nói thật chẳng hư vọng, đây là lời thứ ba. Thuyết pháp không nói khác, đây là điều thứ tư." Này các tỳ kheo, đó gọi là nói bốn cú pháp. Khi ấy Tôn giả Bà Kỳ Xá ở giữa hội chúng nghĩ thầm: "Thế Tôn ở giữa bốn chúng nói bốn cú pháp, ta phải dùng bốn cách để khen ngợi, xưng tán và tùy hỷ." Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục lễ Phật, chắp tay bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiên Thệ, con có điều muốn nói." Phật dạy: "Tùy theo sở thích mà nói." Lúc ấy Tôn giả Bà Kỳ Xá liền nói kệ: "Nếu ai khéo nói pháp, với mình không khổ não, cũng không khủng bố người, đó gọi là khéo nói. Ai nói lời ái ngữ, nói làm người hoan hỷ, người không cho là dữ, thì đó là ái thuyết. Nói thật biết cam lộ, nói thật biết vô thường, nói pháp nói nghĩa thật, chỗ chánh sĩ kiến lập. Như pháp Phật đã nói, đạo niết bàn an ổn, diệt trừ tất cả khổ, đó gọi khéo nói pháp." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1120, Na Già Sơn Trắc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trên sườn núi Na Già, tại thành Dương Xá, cùng với 1000 tỳ kheo đều là bậc A-la-hán, đã diệt tận hữu lậu, việc cần làm đã làm xong, đã lìa các gánh nặng, đã được lợi mình, đoạn trừ các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Bây giờ Tôn giả Bà Kỳ Xá đang ở giữa nghĩa địa trong rừng lạnh, tại thành Dương Xá, suy nghĩ rằng: "Này Thế Tôn đang ở trên sườn núi Na Già, tại thành Dương Xá, cùng với 1000 tỳ kheo đều là bậc A-la-hán, đã diệt tận hữu lậu, việc cần làm xong, đã lìa các gánh nặng, đã được lợi mình, đoạn trừ các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Này ta nên đến đó tán thán Thế Tôn và các tỳ kheo tăng." Nghĩ vậy xong, Tôn giả Bà Kỳ Xá liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lui qua một bên, nói kệ: "Đấng đạo sư vô thượng, trên sườn núi Na Già, nghìn tỳ kheo quyến thuộc phụng sự Đức Như Lai. Pháp đại sư nói rộng, đạo niết bàn thanh lương, chuyên nghe pháp thanh bạch mà đấng chánh giác nói. Đấng chánh giác tôn kính ở ngay giữa đại chúng là Đại Long Đức Rợp, là thánh thủ tiên nhân. Nổi kính mây công đức, mưa khắp chúng thành văn. Con từ nghỉ trưa dậy đến phụng sự đại sư." Đệ tử Bà Kỳ Xá cúi đầu xin đảnh lễ: "Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiên Thệ, con có điều muốn nói." Phật bảo Bà Kỳ Xá: "Tùy những gì ngươi nói, đừng suy nghĩ trước." Lúc ấy Bà Kỳ Xá liền nói kệ: "Ba tuần khởi ác mọn, ngầm chế khiến diệt ngay, thường ngăn chặn các ma, khiến tự hiểu biết lỗi, quán sát mở trói buộc, phân biệt pháp thanh bạch, sáng soi như nhật nguyệt, làm vua các vị đạo, chứng ngộ trí siêu xuất, diễn nói pháp đệ nhất, ra các dòng phiền não, diễn thuyết vô lượng đạo, xác lập nơi cam lộ, kiến đế pháp chân thật, tùy thuận đạo như vậy, khó gặp thầy như vậy, kiến lập đạo cam lộ, kiến đế sùng diễn ly. Thế Tôn khéo thuyết pháp, trừ ấm cái cho người, thấy rõ đối các pháp, theo học để điều phục." Tôn giả Kỳ Bà Xá nói kệ này rồi, các tỳ kheo nghe những gì Tôn giả nói đều rất hoan hỷ. Kinh 1121, Bạc Tiễn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn Lộc Uyển, tại trú xứ các tiên nhân, nước Ba La Nại. Bây giờ Thế Tôn vì các tỳ kheo nói về pháp tương ưng bốn thánh đế. Đó là: "Đây là khổ thánh đế, đây là khổ tập thánh đế, đây là khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt đạo tích thánh đế." Khi ấy Tôn giả Bà Kỳ Xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: "Này ta nên đến trước Thế Tôn tán thán về ví dụ nhổ mũi tên." Nghĩ như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: "Dạ, bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thề, con có điều muốn nói." Phật bảo Bà Kỳ Xá: "Tùy sở thích mà nói." Lúc ấy Tôn giả Bà Kỳ Xá liền nói kệ: "Con nay kính lễ Phật, thương xót mọi chúng sanh, Thứ nhất, nhổ tên nhọn, biết rõ trị các bệnh. Thầy thuốc Ca Lộ Y, thầy thuốc Ba Hậu La và thầy Chim Bà Kỳ. Thầy Kỳ Bà chữa bệnh hoặc có bệnh hơi khỏi, gọi là trị bệnh hay. Sau đó bệnh phát lại, bệnh kéo dài đến chết. Đại Y Dương Chánh Giác khéo cho thuốc chúng sanh, trừ các khổ rốt ráo, không còn thọ các hữu. Cho đến trăm nghìn thứ, na do tha số bệnh, Phật đều chữa trị hết, rốt ráo thoát khỏi khổ. Các thầy thuốc nếu hợp, con ắt sẽ bảo họ được thuốc pháp Cam Lộ, tùy sở thích mà uống. Đệ nhất, nhổ tên nhọn, biết rõ các thứ bệnh, tối thượng trong chữa trị, con đảnh lễ Cù Đàm. Sau khi tôn giả Bà Kỳ Xá nói những lời này, các tỳ kheo nghe những gì tôn giả Bà Kỳ Xá nói đều rất hoan hỷ. Kinh 1122 Ni Câu Luật Tưởng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ tôn giả đi câu luật tưởng ở nơi quan giả, chỗ ở của Cầm Thú, bị bệnh thật là nặng. Tôn giả Bà Kỳ Xá là người nuôi bệnh, chăm sóc, cung phụng. Nhưng tôn giả đi câu luật tưởng vì bệnh tật nặng quá nên đã bắt niết bàn. Khi ấy tôn giả Bà Kỳ Xá tự nghĩ, hòa thượng của ta niết bàn là hữu dư niết bàn hay là vô dư niết bàn? Nay ta nên tìm cầu tướng này. Sau khi tôn giả Bà Kỳ Xá cúng dường xá lợi tôn giả đi câu luật tưởng xong, mang y bát đi về thành Dương Xá. Lần lượt đến thành Dương Xá, các y bát rửa chân xong rồi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lưu qua một bên, nói kệ: Này con lễ đại sư, Đặng Chánh Giác không giảm, ở trong hiện pháp này đoạn tất cả lứa nghi. Tỳ kheo ở khoáng giả, mạng chung bát niết bàn, quay nghi nhiếp các căn, đức lớn nêu ở đời, được Thế Tôn đặt tên gọi Ni Câu Luật Tưởng. Nay con hỏi Thế Tôn, vì con nói công đức, vì bất động giải thoát, siêng năng cần phương tiện. Con là họ Thích Ca, đệ tử pháp Thế Tôn. Ngoài ra con muốn biết những điều đạo nhãn nói. Chúng con đang ở đây, tất cả đều muốn nghe. Thế Tôn là đại sư, cứu thế gian vô thượng, đại bồ đề trừ nghi, trí tuệ đã đầy đủ. Đạo nhãn thần chiếu khắp, ánh sáng hiện bốn chúng, giống như Thiên Đế Thích, sáng chói tam thập tam. Các tham dục nghi hoặc đều từ vô minh khởi, nếu được gặp Như Lai thì diệt mất không còn. Đạo nhãn thần Thế Tôn là tối thượng thế gian, diệt trừ lỗi chúng sanh như gió thổi bụi bay. Tất cả các thế gian bị phiền não che khuất, còn lại đều không có. Mắt sáng như của Phật, tuệ quang chiếu khắp cả, khiến đồng đại tinh tấn, cuối sinh đấng đại trí, nên vì chúng ký thuyết, phát âm thanh di diệu, chúng con một lòng nghe, diễn nói lời dịu dàng, các thế gian nghe khắp. Giống như nóng, khát, bức, tìm kiếm nước mát mẻ, như Phật biết không giảm, chúng con cũng mong biết. Tôn giả Bà Kỳ Xá lại nói kệ: Này nghe đến vô thượng ký thuyết công đức kia, không uổng tu phạm hạnh, con nghe rất hoan hỷ. Nói tùy thuận như thuyết, đệ tử Thuận Mâu Ni, cắt dây dài sanh tử và dây trói hư quyển. Vì nhờ gặp Thế Tôn nên đoạn trừ các ái, qua khỏi bờ sanh tử, không còn thọ các hữu. Phật nói kinh này xong, tôn giả Bà Kỳ Xá nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về. Kinh 1123 Tán Thường Tọa. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có các thượng tọa tỳ kheo sống y chỉ bên cạnh Phật, như tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, tôn giả Maha Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Maha Bục Kiền Liên, tôn giả A Na Luật Đà, tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ, tôn giả Đà La Phiêu Ma La Tử, tôn giả Bà Na Ca Bà Sa, tôn giả Gia Xá Xá La Ca Tỳ Ha Lợi, tôn giả Phú Lưu Na, tôn giả Phân Đà Đàn Ni Ca. Như các thượng tọa này, các thượng tọa tỳ kheo khác cũng sống y chỉ ở bên Phật. Lúc đó, tôn giả Bà Kỳ Xá đang ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía đông của nước Xá Vệ. Tôn giả Bà Kỳ Xá tự nghĩ, hôm nay Thế Tôn đang trú trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà tại nước Xá Vệ, cùng với các thượng tọa tỳ kheo sống y chỉ bên cạnh Phật. Này ta nên đi đến chỗ Thế Tôn, nói kệ khen ngợi từng thượng tọa tỳ kheo một. Suy nghĩ như vậy xong, Bà Kỳ Xá liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, nói kệ: Tỳ kheo tối thượng tọa đã đoạn các tham dục, vượt khỏi các thế gian, tích tụ của tất cả. Trí sâu, ít nói năng, dũng mãnh, siêng phương tiện, đạo đức sạch sáng ngời. Con này cúi đầu lại, đấng hàng phục ma quán, xa lìa nơi đám đông, không bị năm dục trói, thường sống trong rừng vắng, rỗng trong ít ham muốn. Con này cúi đầu lại, thắng tộc giá la viên, thiền tư không phóng vật, nội tâm vui chánh thọ, trong sạch trừ bụi nhơ, tuệ biện hiển nghĩa sâu, cho nên con cúi lại. Đấng đạt thần thông tuệ, vượt mọi thứ thần thông, trong sáu thứ thần thông tự tại không sợ hãi, là thần thông tối thắng, cho nên con cúi lại. Chúng sanh nơi năm đường cho đến cõi phạm thế, trời người tưởng ưu liệt, trong nghìn đại thiên giới mắt định thiên thấy hết, cho nên con cúi lại. Sức phương tiện tinh cần, đoạn trừ tập khởi ái, xé toạc lưới sanh tử, tâm thường vui chánh pháp, lìa các tưởng hy vọng, vượt qua bờ bên kia, trong sạch không bụi dơ, cho nên con cúi lại. Thoát ly mọi sợ hãi, xả tài vật không dính, biết đủ không nghi hoặc, hàng phục giặc ma quán, quán niệm thân thanh tịnh, cho nên con cúi lại. Không có các thế gian, rừng gai gốc phiền não, trừ hẳn kết vượt sử, dứt nhân duyên ba cõi, tinh luyện diệt các cấu, rốt cùng sáng hiện bày, nơi rừng lìa khỏi rừng, cho nên con cúi lại. Dứt giả trá si nhuế, điều phục các ái hỷ, ra khỏi mọi kiến xứ, không cửa nhà nương tựa, thanh tịnh không dứt nhơ, cho nên con cúi lại. Tâm kia chuyển tự tại, kiên cố không khuynh động, trí tuệ đại đức lực, khuất phục ma khó phục, đoạn trừ hết vô minh, cho nên con cúi lại. Đại nhân trừ tối tâm, đấng mâu ni tịch tỉnh, chánh pháp không cáo bợn, ánh sáng tự hiền chiếu, soi khắp mọi thế giới, cho nên gọi là Phật. Che mờ mọi ánh sáng của địa thần không thiên, thiên tử tam thập tam, cho nên gọi là Phật. Qua sanh tử hữu biên, siêu diệt diệt mọi loài, nhu nhuyễn khéo điều phục, chánh giác đệ nhất giác, đoạn tận mọi kết vượt, hàng phục các ngoại đạo, đập tan bọn ma quán, đắc vô thượng chánh giác, lìa trần diệt các cấu, cho nên con cúi lại. Khi tôn giả Bà Kỳ Xá nói kệ khen ngợi, các tỳ kheo lắng nghe những lời này, tất cả đều hoan hỷ. Kinh 1124, Bà Kỳ Xá tán Phật. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả Bà Kỳ Xá đang ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía đông nước Xá Vệ, bị bệnh nặng nguy khốn. Tôn giả Phú Lân Ni là người chăm sóc bệnh nhân, cung cấp phục vụ. Khi ấy tôn giả Bà Kỳ Xá nói với tôn giả Phú Lân Ni, thầy hãy đến chỗ Thế Tôn, chuyển lời tôi bạch Thế Tôn rằng, tôn giả Bà Kỳ Xá đảnh lễ sát chân Thế Tôn, kính thăm hỏi Thế Tôn ít bệnh, ít não và sống khinh lợi an vui chăng. Lại nói tiếp, Bà Kỳ Xá ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía đông, đang bị bệnh nặng nguy khốn, muốn được gặp Thế Tôn, nhưng không đủ sức để đến chỗ Phật. Lành thay, Thế Tôn, cúi xin mở lòng thương xót đến chỗ của Bà Kỳ Xá ở giảng đường Lộc Tử Mẫu tại vườn phía đông. Tôn giả Phú Lân Ni nhận lời, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, tôn giả thưa, tôn giả Bà Kỳ Xá ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía đông bị bệnh nặng nguy khốn, muốn được gặp Thế Tôn, nhưng không đủ sức đi đến diện kiến Ngài. Lành thay, Thế Tôn, cúi xin vì thương xót đến chỗ tôn giả Bà Kỳ Xá ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía đông. Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú Lân Ni biết Phật đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ sát chân Phật rồi đi. Chiều hôm ấy, sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến tôn giả Bà Kỳ Xá. Tôn giả Bà Kỳ Xá từ xa trông thấy Thế Tôn muốn dịnh giường mà đứng dậy. Thế Tôn thấy tôn giả Bà Kỳ Xá tựa giường muốn gượng dậy, liền bảo, Bà Kỳ Xá chớ nên khinh độc. Thế Tôn liền ngồi xuống hỏi tôn giả Bà Kỳ Xá, những bệnh khổ của ngươi có bình hòa, dễ chịu đựng không? Sự đau nhức nơi thân tăng hay giảm? Nói đầy đủ như kinh Diệm Ma Ca ở trước cho đến, những bệnh khổ của con có cảm giác càng tăng thêm chứ không thuyên giảm. Phật bảo Bà Kỳ Xá, bây giờ ta hỏi ngươi, tùy ý mà trả lời ta. Ngươi đã được tâm không nhiễm, không đắm, không nhơ, giải thoát, lìa các điên đảo, phải không? Bà Kỳ Xá bạch Phật, tâm con không nhiễm, không đắm, không nhơ, giải thoát, lìa các điên đảo. Phật bảo bà Kỳ Xá, làm sao ngươi có được tâm không nhiễm, không đắm, không nhơ, giải thoát, lìa các điên đảo? Bà Kỳ Xá bạch Phật, còn đối với sắc quá khứ, được nhận thức bởi mắt, tâm không luyến tiếc. Đối với sắc vị lai, không bơ tưởng. Đối với sắc hiện tại, không đắm nhiễm. Còn ở nơi sắc quá khứ, vị lai hiện tại, được nhận thức bởi mắt, đã dứt sạch niềm tham dục, ái lạc, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tịch tỉnh, diễn ly, giải thoát. Tâm đã giải thoát, cho nên không nhiễm, không đắm, không nhơ, lìa các điên đảo, an trụ chánh thọ. Cũng vậy, với tai, mũi, lưỡi, thân ý, đối với pháp quá khứ được nhận thức bởi ý, tâm không luyến tiếc. Đối với sắc vị lai không bơ tưởng, đối với sắc hiện tại không đắm nhiễm. Trong pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, niệm tham dục, niệm ái lạc không còn nữa. Vô dục, diệt tận, tịch diệt, tịch tỉnh, diễn ly, giải thoát. Tâm đã giải thoát, cho nên không nhiễm, không đắm, không nhơ, lìa các điên đảo, an trụ chánh thọ. Xin Đức Thế Tôn hôm nay ban cho con điều lợi ích tối hậu. Nghe con nói kệ. Phật bảo bà Kỳ Xá, nên biết đúng lúc. Tôn giả bà Kỳ Xá ngồi ngay ngắn, buộc niệm ở trước và nói kệ. Này con ở trước Phật, cúi đầu cung kính lại, đấng đã đắc giải thoát trong tất cả mọi pháp. Biết rõ các tướng pháp, tinh sâu, vui chánh pháp. Thế Tôn đặng chánh giác, Thế Tôn là đại sư. Thế Tôn hàng ma quán, Thế Tôn đại môn ni, diệt trừ tất cả sử, tự độ các sanh loại. Thế Tôn đối thế gian, giác tri tất cả pháp, thế gian ác không có, ai biết pháp hơn Phật. Ở trong cõi thiên nhân, cũng không ai bằng Phật. Cho nên hôm nay con, lễ bậc đại tinh tấn, cuối lễ tối thượng sĩ, đã dỗ gai ái dục. Đây là lần cuối cùng, con được thấy Thế Tôn, cuối lễ đến nhật chủng, đêm nay con niết bàn. Chánh trí buộc chánh niệm, nơi thân hư hoại này, các dư lực còn lại, từ đêm nay diệt hẳn. Ba cõi không còn nhiễm, vào vô dư niết bàn, cảm thọ khổ và vui, cũng không khổ không vui. Từ nhân duyên xuất sanh, hôm nay ắt đoạn tận. Khổ thọ và lạc thọ, cũng không khổ không vui. Từ nhân duyên xuất sanh, hôm nay đều biến tri. Hoặc bên trong, bên ngoài, các cảm thọ khổ vui, không còn chấp thủ thọ, chánh trí, chánh buộc tâm. Đoạn đầu, giữa, sau cùng, các tụ không chướng ngại. Các tụ đã đoạn rồi, biết rõ ái không còn. Người thấy rõ chân thật, nói 91 kiếp. Trong 3 kiếp không trống, có đấng đại tiên nhân, còn lại trống vô hộ. Kiếp chỉ đầy kinh sợ, nên biết đại tiên nhân lại xuất hiện thế gian, ăn ủi các trời người, mở mắt dẹp bụi mờ, thức tỉnh các chúng sanh, cho biết tất cả khổ. Khổ khổ và khổ tập, tịch diệt vượt qua khổ, tám thánh đạo hiền thánh, an ổn đến niết bàn. Điều thế gian khó được, hiện tiền tất đã được, đời này được thân người, chánh pháp được diễn nói. Theo những gì mình muốn, trừ bẩn cầu thanh tịnh, chuyên tu tự lợi mình, chớ để luống không quả, luống không thời sanh lo. Gần nơi địa ngục khổ, đối chánh pháp được nói, không thích, không muốn nhận, sẽ ở lâu sanh tử, bao giờ dứt luân hồi, trường kỳ ôm ưu não, như người buông mất của. Nay còn đủ mọi tốt, không còn sanh già chết, luân hồi đã chấm dứt, không còn sinh lại nữa. Dòng nước sông ái thức, từ nay tất cạn khô, đã nhổ cội rễ quẩn, khoen xích không tiếp nối. Phụng sự đại sư xong, việc làm đã hoàn tất, gánh nặng đã buông xuống, hữu lưu đã đoạn xong, không còn thích thọ sanh, không còn chết đáng ghét, chánh trí, chánh buộc niệm, chỉ chờ phút cuối cùng. Voi chúa nhớ rừng quang, 60 thú hùng mạnh, một mai thoát gông xiềng, thông dong trong rừng núi. Bà Kỳ Xá cũng vậy, miệng đại sư sanh con, chán bỏ lìa đồ chúng, chánh niệm chờ thời đến. Này nói với mọi người, những ai đến tu hội, nghe kệ tôi sau cùng, có nghĩa được lợi ích. Có sanh ắt có diệt, các hành đều vô thường, pháp chống sanh chống tử, nào đáng nương cậy lâu. Nên phải có chí mạnh, tinh cần cầu phương tiện, quán sát có sợ hãi, tùy thuận Đào Mâu Ni, mau hết khổ ấm này, chớ tăng thêm luân chuyển. Đứa con từ miệng Phật khen nói kệ này xong, xin từ biệt đại chúng, bà Kỳ Giá Niết Bàn. Vì tấm lòng từ bi, nói kệ vô thượng này, tôn giả bà Kỳ Xá, con sanh từ pháp Phật, do vũ lòng bi mẫn, nói kệ vô thượng này, sau đó bác Niết Bàn, tất cả nên kính lễ.